Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bích Châu xin kính chào quý thính giả. Vì lý do kỹ thuật, trong buổi phát thanh sáng nay, chúng tôi xin tạm gác lại chương trình phát thanh với các tiết mục thường lệ. Thay vào đó, mời quý thính giả thưởng thức một chương trình âm nhạc đặc biệt. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh chương trình thường lệ vào thời gian sớm nhất có thể được.
Drug on and on. We were loading up that Chevy, both trying not to cry. Mama kept on talking, putting off goodbye. Then she took my hand and said, baby, don't forget. Before you hit the highway, better stop for gas. And there's a 50 in the ashtray in case you run short on cash. Here's a map and here's a Bible if you ever lose your way. Just one more thing before you leave, don't forget to
thưởng thức ca khúc Don't Forget to Remember Me với tiếng hát của Carrie Underwood, nữ ca sĩ đã đoạt giải thần tượng âm nhạc năm 2005 tại Mỹ. Và sau đây là bang Rolling Stone trong ca khúc No Expectation.
Through here again. water.
Sẽ được tiếp nối với tiếng hát của James Brown trong ca khúc Living in America. Và sau đây là Norah Jones với ca khúc Sunrise.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide, when I see we made it through another day. Then I say, who?
Đang nghe chương trình âm nhạc đặc biệt của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chúng tôi xin tạm gác lại chương trình phát thanh với các tiết mục thường lệ trong buổi phát thanh sáng nay và sẽ trở lại phát thanh chương trình thường lệ vào thời gian sớm nhất có thể được. Và để tiếp nối chương trình âm nhạc hôm nay, mời quý thính giả thưởng thức tiếng hát của Thúy Vi trong ca khúc Bên Nhau Ngày Vui.
Trắng ngập đường, mình em bơ vơ, chờ anh chưa cầm trường. Rời bóng anh sang, qua giây phút muộn màng, nắm tay anh em cười khẽ nói. Trời sáng hôm nay, giờ triết lý thật buồn. Giờ anh đưa em đi tìm giây phút lạ thường. Mình có bao lâu, rồi sẽ hết một ngày. Cho nhau chọn tình đắm say la 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 la, hãy xanh bước với nhau kề bên nhau, nhạc bừng reo khắp nơi, ta dìu nhau theo tiếng nhạc vui. Mình sống bên nhau và chưa biết hận sâu, thì không gian kia là khói thuốc nhiệm màu, để mãi đưa ta trôi xa bên đợi chờ, kết hai tâm hồn tràn ước mơ.
trắng ngập đường, mình em bơ vơ chờ anh chữ cầm trường. Rồi bóng anh sang qua giây phút muộn màng, nắm tay anh em cười khẽ nói: chặng sáng hôm nay giờ triệt lý thật buồn, giờ anh đưa em đi tìm giây phút lạ thường. Mình có bao lâu rồi sẽ hết một ngày, hãy trao nhau trọn tình đắm say. La 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 la, hãy xin bước với nhau kề bên nhau. Nhạc bừng reo khắp nơi, ta dư nhau thật tiếng nhạc vui. Mình sống bên nhau và chưa biết hận sâu, thì không gian kia là khói thuốc nhiệm màu. Để mãi đưa ta trôi xa bên đợi chờ, kết hai tâm hồn tràn ước mơ. Để mãi đưa ta trôi xa bên đợi chờ, kết hai tâm hồn tràn ước mơ. La 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 la
Và sau đây là tiếng hát của Công Thành trong ca khúc Biết Đến Thuở Nào.
Phút đầu gặp em tình tú quay cuồng, lòng đang giá băng bỗng ngập tràn muôn tia nắng. Nghe bao xót xa vụt bay theo cánh chim ngàn, dừng bước nơi này chỉ còn em với ta. Ngỡ ngàng nhìn em như đã quen rồi, hỏi em biết chăng những bàng hoàng răng vây kín như muôn tóc mây quyện vương đôi mắt nhung huyền. Mộng ước đây rồi sao ngại ngùng vương trong ta. Bao đêm cô đơn miên man với niềm thương nhớ, suy tư âu lo men thuốc đắng trên môi. Đã xót xa nhiều mà sao nói không nên lời, đành xin ôm trọn mối u hoài trong tâm tư. Biết thuở nào quên, quên hết ưu phiền, để thôi xót xa, để bàng hoàng không vây kín. Bao nhiêu ước mơ rồi đây sẽ kết nên lời, mộng ước một ngày.
Thưa quý thính giả, đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Ban Việt ngữ xin thành thật cáo lỗi cùng quý thính giả vì lý do kỹ thuật nên chương trình thường lệ đã bắt đầu bây giờ thay vì 10 giờ tối như thường lệ. Thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ 24 phút giờ Washington, tại Việt Nam là 10 giờ 24 phút giờ tối Việt Nam, sáng thứ Hai ngày 19 tháng 10 năm 2015. Hoa Kỳ, Nhật Bản và nhiều nước đồng minh khác phô trương lực lượng hải quân trong một tín hiệu cho thấy hải quân Mỹ củng cố hiện diện ở vùng Tây Thái Bình Dương. Các giới chức Philippines kêu gọi cư dân rời các vùng thấp để tránh bão Kopu. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần thời sự tối nay. Ngay sau đây, Trà My sẽ điểm qua các tin nổi bật khác.
Mỹ hoạch định đàm phán đa phương về chuyển tiếp chính trị ở Syria. Kinh tế Trung Quốc chậm lại. Trung Quốc bác cáo buộc về đánh cắp trên mạng.
Trong phần còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney và bài học thành ngữ tiếng Anh thông dụng. Mong quý thính giả chờ nghe. Mở đầu là bản tin thời sự chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, thỏa thuận quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran ghi nhận một bước tiến hôm nay với cuộc họp đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp phụ trách giám sát việc thực thi thỏa thuận. Nguyễn Trung có thêm các chi tiết sau đây.
Các quan chức cấp cao của Iran cũng như đại diện của nhóm bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Đức và Liên hiệp châu Âu trở lại Vienna ngày hôm nay, nơi mà hồi tháng 7 họ đã đạt được đồng thuận về việc giới hạn chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Cuộc họp diễn ra tiếp theo ngày gọi là ngày thực thi hôm qua, khi các bên chính thức có các bước đi nhằm triển khai thỏa thuận. Ủy ban dự kiến sẽ gặp nhau 4 lần một năm và sẽ thảo luận các vấn đề như thiết kế, chuyển đổi, lò phản ứng nghiên cứu nước nặng ở Iraq, các dự án ở cơ sở Fort Drum và bất kỳ các vấn đề nào phát sinh từ việc tiến hành dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Đó cũng là nơi đầu tiên để các bên thông báo bất kỳ sự vi phạm thỏa thuận nào và tìm cách giải quyết các vấn đề. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm qua cho hay đã yêu cầu chính phủ Mỹ chuẩn bị dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran, cũng như yêu cầu người Iran bắt đầu trách nhiệm dỡ bỏ hàng nghìn máy ly tâm và giảm đáng kể kho uranium của Iran, cũng như dỡ bỏ tâm của lò phản ứng Iraq. Ông Obama nói, xin trích, tôi hoan nghênh bước tiến quan trọng này, và chúng ta cùng với các đối tác giờ phải tập trung vào việc quan trọng là triển khai toàn bộ giải pháp toàn diện, giúp giảm bớt quan ngại của chúng ta về chương trình hạt nhân của Iran này. Liên hiệp châu Âu cũng đã thông qua dự luật ngày hôm qua, cho phép các quốc gia thành viên bắt đầu xem xét việc chấm dứt các lệnh trừng phạt. Nhưng Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier dự đoán rằng các biện pháp trừng phạt sẽ tiếp tục cho tới khi nào Iran chứng tỏ tuân thủ các cam kết đã ký. Ông Steinmeier nói, xin trích, chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra trước cuối tháng giêng. Vấn đề đặt ra hiện nay là liệu Iran có thể chứng tỏ rằng nước này có thể thực thi đầy đủ các cam kết của mình hay không. Trong những ngày qua, các quan chức Iran gợi ý rằng nước họ có thể đáp ứng các yêu cầu vào cuối năm nay. Bà Reva Bala, chuyên gia phân tích của tổ chức Stratfor, nói rằng nếu Iran có thể đáp ứng các điều kiện dẫn tới việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt, nước này có thể khôi phục nền kinh tế của mình. Bà nói, xin trích, điều đó có nghĩa là khoảng 40-50 triệu thùng dầu mà Iran hiện có trong kho sẽ được bán ra thị trường. Như ông Ian Berman, phó chủ tịch của Hội đồng Chính sách Đối ngoại Mỹ nói rằng, trong khi các quan chức Iran làm việc để đưa các điểm hạt nhân vào khuôn khổ tuân hành, họ sẽ phải thuyết phục những nhân vật theo đường lối cứng rắn của nước này. Họ sẽ phải thuyết phục các cử tri của mình rằng nước Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không thay đổi bản chất hay tư tưởng vì thỏa thuận đó, ông nói. Ông Berman cũng nói rằng hiện có quan ngại về việc liệu Iran có tiếp tục tuân thủ thỏa thuận một khi nước này gặt hái được các lợi ích từ việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt hay không.
Một di dân người Eritrea tử vong sau khi trúng đạn của cảnh sát Israel vì bị lầm tưởng là nghi can trong vụ tấn công trạm xe buýt sau vụ một người sát hại một binh sĩ Israel và làm bị thương 10 người khác. Nguồn tin cảnh sát cho hay một cảnh sát viên nhả đạn vào Mulu Habtom Zerhom vì tưởng anh là kẻ tấn công thứ nhì. Video nghiệp dư tại hiện trường cho thấy là đám đông đã hành hung người đàn ông trúng thương này trong lúc nạn nhân đầm đìa máu nằm sóng xoài trên trạm xe buýt Beersheba ở miền nam Israel. Truyền thông địa phương nói ông Zerhom là người xin tị nạn, khoảng 20 tuổi, đang có mặt tại thành phố này để làm thủ tục visa. Các giới chức an ninh Israel ngày hôm nay xác định kẻ tấn công đích thực là một người Israel gốc Ả Rập 21 tuổi, không có tiểu sử hoạt động chủ chiến. Cảnh sát đã hạ sát hung thủ tại hiện trường. Đây là vụ tấn công đơn lẻ đẫm máu nhất trong hơn 2 tuần bạo động của người Palestine chống lại người Israel, khiến 8 người Israel và 41 người Palestine tử vong. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry ngày hôm nay kêu gọi từ chế trong lúc ông sửa soạn họp với Thủ tướng Israel và Tổng thống Palestine trong tuần này. Ông Kerry nói, chúng tôi muốn thấy trật tự được vãn hồi và chấm dứt bạo động. Chúng tôi nghĩ mọi người Israel và trong khu vực đều muốn nhìn thấy cả hai điều này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói thêm rằng Israel có tất cả các quyền trên thế giới để bảo vệ công dân của mình trước các vụ bạo động ngẫu nhiên. Làn sóng các cuộc tấn công người Palestine nhắm vào người Israel khởi sự khi tin đồn lan ra trên khắp các khu vực của người Palestine rằng Israel đang âm mưu thôn tính một địa điểm ở phía đông Jerusalem linh thiêng đối với tín đồ Hồi giáo và Do Thái giáo. Người Hồi giáo gọi đền là Al-Aqsa và người Do Thái gọi là đền Mount. Ngoại trưởng Mỹ ngày hôm nay tuyên bố rằng Israel đã nói rõ với ông rằng họ không có ý định thay đổi các luật lệ lâu nay, quy định ai có thể và ai không thể thờ phượng tại địa điểm linh thiêng này. Israel quy trách Hamas, chính quyền Palestine và một nhóm gọi là phong trào Hồi giáo đã tung tin bịa đặt để kích động giới trẻ nổi loạn. Nhưng người dân Palestine đã quá chán ngán trước một viễn ảnh mờ nhạt về hòa bình, thiếu cơ hội kinh tế và các hoạt động định cư của người Do Thái trên các vùng đất mà họ muốn đặt một nhà nước tương lai. Israel nói các hoạt động định cư của họ là cần thiết cho an ninh Israel và rằng không thể có hòa bình cho tới khi nào người Palestine công nhận quyền được tồn tại của Israel.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm nay thông báo sẽ họp với các nhà lãnh đạo của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Jordani trong tuần để thảo luận các phương án tái khởi động tiến trình đem lại một giải pháp chính trị cho tình hình ở Syria. Tuyên bố nhân chuyến thăm Tây Ban Nha, ông Kerry nói Hoa Kỳ muốn tránh sự sụp đổ hoàn toàn của Syria và ông sẽ chỉ dự các cuộc đàm phán với sự trông đợi là tất cả các bên tìm hiểu rõ hơn các phương án đó là gì và cách thức xúc tiến ra sao. Ông nói tất cả mọi phía, kể cả Nga và Iran, đều nói rằng không có giải pháp quân sự. Vì vậy, chúng ta cần phải bắt đầu xem xét nỗ lực tìm ra một giải pháp chính trị. Đây là một thảm họa cho nhân loại, đe dọa đến sự toàn vẹn của cả một nhóm nước trong khắp khu vực. Nga đang tiến hành các cuộc không kích trong 3 tuần lễ để hỗ trợ cho quân đội Syria trong khuôn khổ một chiến dịch đã khơi ra sự chỉ trích gay gắt từ phía Hoa Kỳ và các nước khác cho rằng lực lượng Nga chủ yếu nhắm mục tiêu vào phe nổi dậy, chứ không phải các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Ông Kerry nói nếu Nga chỉ có mặt ở đó để nâng đỡ cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad thì họ chỉ lôi cuốn thêm các phần tử chủ chiến vào cuộc giao tranh. Liên Hợp Quốc đã ghi nhận gần 4,2 triệu người Syria đi tị nạn ở các nước láng giềng, chỉ tính riêng ở Thổ Nhĩ Kỳ có hơn 2 triệu người. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách các vấn đề châu Âu và châu Á và Âu Á, bà Victoria Nuland, hôm nay đã họp với các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara để thảo luận về vụ khủng hoảng người tị nạn, cũng như về liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo chống lại nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. Ông Kerry cũng thảo luận về tầm quan trọng cấp thiết của việc ngăn chặn những người tìm cách đến Syria để tham gia phe chủ chiến, và nói rằng Hoa Kỳ cùng các nước khác đã có thể ngăn nhiều chiến binh thực hiện chuyến đi. Vấn đề cùng là một trọng điểm ở Anh Quốc, nơi Thủ tướng David Cameron sắp loan báo các biện pháp mới vào ngày hôm nay để tìm cách ngăn chặn các thiếu niên gia nhập hàng ngũ cực đoan. Kế hoạch bao gồm việc để cho phụ huynh được xin bãi bỏ sổ thông hành cho các thiếu niên 16-17 tuổi nếu họ lo ngại rằng con em họ có thể đi tới Syria và Iraq. Kế hoạch cũng cấm bất kỳ ai cáo buộc về các tội phạm khủng bố hay hoạt động quá khích không được làm việc với trẻ em và những người dễ bị tác động.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233223.com. Thính giả ở Mỹ và Canada muốn nghe chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại có thể gọi số 641-552-5015. Xin nhắc lại số điện thoại dành cho thính giả Mỹ và Canada là 641-552-5015. Đối với thính giả từ Australia, xin quý vị gọi số 02-8080-5603. Riêng đối với thính giả ở Việt Nam, chúng tôi cáo lỗi và xin lấy làm tiếc là số điện thoại 4710-80086 không còn có thể được sử dụng. Chúng tôi sẽ loan báo số điện thoại mới một khi đã giải quyết xong vấn đề. Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin có liên quan tới Việt Nam và tình hình Biển Đông. Hàng không mẫu hạm Mỹ, Nhật và đồng minh biểu dương lực lượng. Hoa Kỳ và Nhật Bản hôm qua phô trương lực lượng hải quân giữa lúc căng thẳng tăng cao trong Biển Đông vì những hành động của Trung Quốc nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền của nước này tại đây. Bản tin của The Daily Mail của Anh hôm nay tường thuật rằng sự xuất hiện của đoàn tàu chiến hùng hậu gồm tàu sân bay, tàu khu trục và tàu ngầm tập trung ở ngoài khơi Nhật Bản là một tín hiệu cho thấy sự tham gia sâu rộng hơn của Hải quân Hoa Kỳ tại khu vực Tây Thái Bình Dương. Đây cũng là lần đầu tiên Nhật Bản phô trương các thiết bị quân sự của nước này kể từ khi các nhà lập pháp phê chuẩn đạo luật quốc phòng mới, cho phép các binh sĩ Nhật được chiến đấu ở nước ngoài để bảo vệ các đồng minh. Hành động phô trương lực lượng của các đồng minh của Mỹ diễn ra giữa lúc quan hệ giữa nhiều nước Đông Nam Á với nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc đang trở nên ngày càng căng thẳng. Trung Quốc trước đó đã bày tỏ quan ngại về việc Nhật Bản thay đổi chiến lược quốc phòng. Hành động này cũng diễn ra giữa lúc Mỹ đang có kế hoạch tiến vào vùng biển tranh chấp, nơi mà Trung Quốc đã xây nhiều đảo nhân tạo và các căn cứ quân sự. Trong một bài diễn văn đọc sau một cuộc biểu dương lực lượng hải quân, Thủ tướng Shinzo Abe nói với các thủy thủ Nhật rằng hãy chuẩn bị để tham gia các sứ mạng tương lai và tiếp tục bảo vệ nền hòa bình của đất nước. Thủ tướng Abe trở thành vị thủ tướng Nhật đương nhiệm đầu tiên bước lên tàu sân bay của Mỹ khi ông tham quan tàu USS Ronald Reagan đậu tại căn cứ hải quân Yokosuka thuộc tuần Kanagawa, Nhật Bản. Tàu Izumo là tàu chiến lớn nhất của hạm đội Nhật Bản kể từ sau Thế chiến thứ hai. Tàu sân bay trực thăng này dài 248 mét, được hạ thủy từ tháng 5, là ví dụ điển hình cho thấy là Nhật Bản đang mở rộng hoạt động ở nước ngoài kể từ khi đạo luật quốc phòng được Quốc hội nước này thông qua. Tàu Izumo có khả năng chứa 28 máy bay, 400 quân và 50 xe vận tải. Hôm 18 tháng 10, hãng tin UPI tường thuật về hành động biểu dương lực lượng hải quân của các đồng minh, nói ngoài các tàu chiến Mỹ, Nhật, còn có các chiến hạm đến từ Ấn Độ, Nam Triều Tiên, Australia và Pháp. Tổng cộng có tất cả 50 tàu và 61 máy bay tham gia cuộc diễn binh lực lượng, vốn được tổ chức mỗi 3 năm một lần. Malaysia bày tỏ sự phẫn nộ về hành động khiêu khích của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa. Tư lệnh các lực lượng vũ trang Malaysia Zulkifli Mohsin cực lực đả kích hành động khiêu khích vô căn cứ của Trung Quốc trong Biển Đông trong một phát biểu hiếm hoi của Malaysia về cuộc tranh chấp này. Kuala Lumpur trước đây vẫn tỏ ra thận trọng về các hoạt động của Trung Quốc trong Biển Đông. Bản tin của International Business Times hôm 18 tháng 10 dẫn lời phát biểu của ông Zulkifli Mohsin tại một diễn đàn an ninh tổ chức tại Bắc Kinh, đề cập tới hành động ngang ngược của Trung Quốc trong việc xây dựng các đảo nhân tạo. Trang mạng Channel News Asia cũng tường thuật về lời chỉ trích hiếm hoi của Malaysia liên quan tới ý đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, ông Hishamuddin Hussein, nói nước ông hy vọng rằng Trung Quốc sẽ ngồi vào bàn đàm phán để đạt được một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC, vì đây, theo ông, là cách tốt nhất để có thể giải quyết tranh chấp lãnh thổ trong khu vực. Bắc Kinh đã tìm cách trấn an rằng các công trình xây cất của họ là nhằm phục vụ các mục đích dân sự, nghiên cứu hàng hải và tạo điều kiện cho giao thông hàng hải cũng như bảo đảm an toàn trong khu vực. Ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai cả của người đứng đầu chính phủ Việt Nam, đã trở thành bí thư tỉnh ủy trẻ nhất Việt Nam sau khi ông được bầu vào vị trí này ở Kiên Giang hôm 16 tháng 10. Trước đó, ông Nghị, 39 tuổi, là phó bí thư tỉnh ủy và từng giữ kỷ lục thứ trưởng trẻ nhất Việt Nam. Ông nhậm chức thứ trưởng Bộ Xây dựng từ cuối năm 2011 khi mới 35 tuổi. Trả lời báo chí Việt Nam lúc đó, ông Nghị khẳng định rằng thành công của ông là nhờ truyền thống của gia đình và nỗ lực của bản thân. Hồi đầu năm ngoái, người từng tu nghiệp ở Mỹ đã được điều động về làm phó bí thư tỉnh ủy, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Trong khi đó, em trai của ông Nghị được tái bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nguyễn Minh Chiết, 25 tuổi, tiếp tục nắm giữ kỷ lục là người trẻ nhất trong số 55 tỉnh ủy viên Bình Định sau khi được đưa về tỉnh này vào năm ngoái. Trong một diễn biến khác có liên quan tới sự thăng tiến của các con của các quan chức Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Anh, nguyên phó bí thư Đà Nẵng, được bầu giữ chức vụ bí thư tỉnh trong 5 năm tới. Ông Anh cũng sinh năm 1976, cùng tuổi với con cả của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và cũng có học vị tiến sĩ. Cựu phóng viên này là con trai cả của nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có bí thư thành ủy và ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, được Bộ Chính trị Việt Nam phân công chỉ đạo thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Theo tin cho hay, thì tân thành ủy sẽ là một Ủy viên Bộ Chính trị và sẽ được Bộ chỉ định sau Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 dự kiến diễn ra vào đầu năm sau. Hồi đầu tháng này, ông Lê Phước Hoài Bảo, 30 tuổi, con của bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, đã được bổ nhiệm làm giám đốc sở kế hoạch và đầu tư của tỉnh này, gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội, cũng như được mổ xẻ nhiều trên báo chí Việt Nam. Mới đây nhất, ông Bảo cũng đã trúng cử vào ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. Tai nạn nổ bình ga làm hai người thiệt mạng ở Sài Gòn. Hai người đã thiệt mạng trong ba vụ nổ bình ga xảy ra tại một nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh hôm qua, theo tin của Xinhua và Web India. Vụ nổ xảy ra sau khi nhân viên của một công ty khí đốt trạc bình ga tại nhà hàng này. Chủ tiệm, 43 tuổi, và con gái của bà, 13 tuổi, bị thiệt mạng trong tai nạn này. Tại Việt Nam, khoảng 2.342 trận hỏa hoạn và vụ nổ đã xảy ra, khiến cho 70 người thiệt mạng và 245 người khác bị thương nội trong 9 tháng đầu năm nay, theo các dữ liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam. Trị giá tài sản bị thiệt hại trong các đám cháy và vụ nổ này được ước lượng lên tới 37,1 triệu đô la, theo tin của trang mạng Web India.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Quay sang phần tin khu vực, kinh tế Trung Quốc trong quý 3 năm nay chậm lại, chỉ tăng 6,9%. Đây là giai đoạn yếu nhất đối với nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới kể từ cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Các số liệu do Cục Thống kê Quốc gia công bố hôm nay đánh dấu lần đầu tiên tỷ lệ tăng trưởng GDP của Trung Quốc giảm xuống dưới mức 7% tính từ quý 2 năm 2009, khi rớt xuống mức 6,2%. Cục Thống kê nói, sản lượng từ các nhà máy chỉ tăng 5,7% trong tháng 9 vừa qua, tức là thêm một dấu hiệu nữa cho thấy kinh tế Trung Quốc đang chậm lại. Kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong 25 năm do nhu cầu thế giới về hàng xuất khẩu yếu đi, cho dù Bắc Kinh đã cắt giảm lãi suất 5 lần kể từ tháng 11 năm ngoái và đã gia tăng chi tiêu vào cơ sở hạ tầng. Vụ sụp đổ thị trường chứng khoán gần đây và việc Trung Quốc bất ngờ hạ giá đồng nhân dân tệ cũng góp phần làm cho tình hình thêm phức tạp. Một phát ngôn nhân của Cục Thống kê nói với báo giới tại Bắc Kinh rằng kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với một số áp lực đi xuống, trong lúc Bắc Kinh đang chuyển đổi từ một nước dựa vào xuất khẩu sang một nền kinh tế dựa trên nhu cầu tiêu dùng. Doanh số bán lẻ trong tháng 8 tăng trưởng với tỷ lệ thường niên là 10,9%. Đầu tư tài sản cố định, vốn là thước đo chi tiêu của nhà nước vào cơ sở hạ tầng, tăng trưởng lên 10,3% tính từ tháng Giêng tới tháng 9 năm nay.
Tiếp tục phần tin về Trung Quốc, công ty an ninh mạng CrowdSky có trụ sở tại Mỹ tố cáo các tin tặc Trung Quốc tìm cách đột nhập vào ngành kỹ nghệ và các hãng dược phẩm Mỹ để đánh cắp bí mật thương mại trong ngày sau khi Mỹ-Trung đạt thỏa thuận mới chấm dứt các hành động như thế. Công ty CrowdSky cho biết họ phá vỡ ít nhất 7 âm mưu xâm nhập máy tính của các công ty Mỹ trong 3 tuần kể từ thỏa thuận ngày 25 tháng 9 giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thỏa thuận nói không chính phủ nào cố ý hậu thuẫn hành vi đánh cắp bí mật của các công ty trên mạng nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp trong nước. Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận các cáo buộc này, nói rằng Bắc Kinh kiên quyết phản đối và bài trừ tất cả các hình thức tin tặc và rằng Trung Quốc cũng là nạn nhân của tình trạng này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Ánh nói rất khó truy tìm nguồn gốc các cuộc tấn công mạng, nhưng các công ty bảo mật máy tính Mỹ cho biết những tin tặc này đang sử dụng các công cụ và kỹ thuật từng được dùng trước đây bởi tin tặc có trụ sở tại Trung Quốc.
Thưa quý vị, tiếp tục bản tin thời sự. Các giới chức tòa đại sứ Myanmar tại Singapore đã gia hạn cuộc bỏ phiếu sớm cho cử tri Myanmar ở đó cho đến ít nhất là ngày thứ Tư. Quyết định này được đưa ra giữa lúc có những chỉ trích về các hành động thao túng bầu cử tại sứ quán Myanmar ở nhiều nước. từ văn phòng Đông Nam Á của VOA ở Bangkok, thông tin viên Steve Herman của đài chúng tôi gửi bài tường trình sau đây do Nguyễn Trung trình bày.
Các giới chức Đại sứ quán Myanmar nói với cử tri tại Singapore rằng chỉ có 3.000 người sắp hàng đầu tiên mới có thể bỏ phiếu. Khoảng 20.000 người có quốc tịch Myanmar tại Singapore đã yêu cầu được bỏ phiếu sớm cho cuộc tổng tuyển cử ngày 8 tháng 11 năm nay. Tòa đại sứ Myanmar tại các nước khác nhau, kể cả Singapore và Thái Lan, đang đối mặt với phản ứng dữ dội của những cử tri bất mãn, khiếu nại về việc trì hoãn hay bị bác bỏ quyền bỏ phiếu. Thái Lan là nơi có khoảng vài triệu công dân Myanmar cư ngụ, nhưng chỉ có chưa tới 700 người xem như đủ điều kiện đi bầu, và một số những người này cũng gặp khó khăn khi đến tòa đại sứ Myanmar ở Bangkok để bỏ phiếu. Ông Ong Myokor, một công nhân Myanmar tại Thái Lan, nói với đài VOA rằng mặc dù có tên trong danh sách cử tri đi bầu sớm, ông vẫn không được bỏ phiếu. Ông giải thích rằng các giới chức tòa đại sứ nói không có phiếu bầu của đơn vị bầu cử của ông và họ không chịu lắng nghe lời khiếu nại của ông. Bà Nguyen Nguyen Win, một kỹ sư đang tập sự tại Bangkok, nói bà cũng có tên trong danh sách bầu cử sớm nhưng không được phép bỏ phiếu. Bà tỏ ý rất bất bình về cách thức sứ quán xử lý vấn đề. Những khiếu nại tương tự được các cử tri bỏ phiếu sớm được đăng trên mạng xã hội. Những người này đi bầu tại Canberra, Seoul, Tokyo và Washington. Đại sứ Myanmar tại Thái Lan công nhận có việc hạn chế bầu cử. Vị đại sứ này cho biết chỉ có một ngày được dành cho việc bầu cử sớm ở Thái Lan bởi vì chỉ có từ 500 tới 600 cử tri ghi tên đi bỏ phiếu ở nước này. Việc dàn xếp được cho là có lợi cho Đảng Thống nhất Đoàn kết và Phát triển USDP do Tổng thống Thein Sein lãnh đạo và được quân đội đầy thế lực ủng hộ. Các quan sát viên ghi nhận là USDP chỉ cần chiếm được khoảng 10% đến 15% số ghế trong Quốc hội để thành lập liên minh, vì 25% số ghế trong cơ quan lập pháp được quân đội chỉ định. Liên đoàn Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ NLD của lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi hy vọng sẽ chiếm được thắng lợi đáng kể trong cuộc bầu cử.
Thưa quý thính giả, các giới chức đặc trách các dịch vụ khẩn cấp Philippines kêu gọi cư dân hãy rời các vùng thấp giữa lúc một cơn bão đang di chuyển vào miền Tây Bắc nước này. Cho đến nay đã có 3 người thiệt mạng, hàng chục ngàn cư dân buộc phải sơ tán và nhiều thị trấn bị ngập dưới mặt nước. Thông tin viên Simon Orenden của đài chúng tôi tại Manila ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Khánh An trình bày sau đây.
Người đứng đầu văn phòng thời tiết của Philippines cho hay các tỉnh ở miền Tây và Tây Bắc đảo lớn nhất nước là Luzon sẽ phải hứng chịu lượng nước mưa ngang với nửa tháng trong vòng 24 giờ đồng hồ sắp tới. Gần 2 ngày sau khi cơn bão Kopu đổ tới với những cơn gió 150 km một giờ và mưa lớn, người đứng đầu cơ quan dân phòng Alexander Pama tiếp tục hối thúc cư dân tìm nơi trú ẩn trên vùng đất an toàn.
We are encouraging everybody for preemptive.
Chúng tôi khuyến khích tất cả mọi người phải sơ tán để phòng xa, nhất là ở các vùng có rủi ro cao. Chúng tôi đã xác định được và chúng tôi sẽ tiếp tục xác định những nơi nguy hiểm nhất và sẽ không ngừng hối thúc mọi người rời đi.
Đám mây bão Kopu rộng tới 500 km bao phủ phần lớn đảo Luzon. Bão đã gây ngập lụt cao tới nóc nhà ở một vài thị trấn dọc theo con sông Pampanga trong tỉnh Nueva Ecija ở miền trung Luzon. Ở các khu vực khác, ruộng đồng đã hoàn toàn chìm ngập, dân chúng ở các tỉnh đồi núi bám lấy những sợi dây cứu mạng của nhân viên cứu hộ để đi lại trong làn nước cao đến ngực, màu nâu, chảy xiết. Bộ trưởng Nội vụ Senen Samiento nói, mặc dù đã có những lời cảnh báo, một số người dân vẫn không chịu ra đi.
Họ còn nghĩ đến hoa màu của họ, họ nghĩ đến đàn gia súc của mình, họ cũng nghĩ về việc làm thế nào để kiếm kế sinh nhai, do đó không phải là công việc dễ dàng.
Những trận gió mạnh đã làm đứt các đường dây điện, cắt đứt thông tin liên lạc và thổi tung nóc nhà. Gần 40 con đường và cầu không qua lại được vì đất chùi, lục lội hay cây ngã đổ. Điện bị tắt ở khoảng 20 khu thị tứ. Hôm nay, 16 chuyến bay đã bị hủy và hơn 5.000 khách đi phà bị kẹt ở các bến tàu. Người đứng đầu dịch vụ cứu trợ công giáo Philippines nói các toán làm công tác thẩm định lên đường đến miền trung Luzon và họ sẽ tìm cách vào bên trong tỉnh Aurora về phía đông nơi bị tác động nặng của bão Kopu và đã bị cắt đứt hết thông tin liên lạc.
Để
để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý vị, tiếp tục phần thời sự, Tổ chức Y tế Thế giới WHO nói rằng các tai nạn giao thông tiếp tục gây tử vong cao với 1.250.000 người chết mỗi năm vì tai nạn, mà phần lớn có thể ngăn tránh được. Tổ chức Thế giới này nói đây là một điều không thể được chấp nhận. Từ Geneva, thông tin viên Lisa Schlein của đài VOA gửi về bài tường thuật sau đây về phúc trình về tình trạng an toàn đường xá toàn cầu năm 2015 do Linh Đan trình bày.
Bản phúc trình dựa vào dữ liệu thu thập được từ 180 nước cho thấy số người chết hàng năm vì tai nạn giao thông đang ổn định. Đây được coi là tin vui bởi vì con số xe cộ đang tăng nhanh và dân số cao hơn trên toàn thế giới. Nhưng với nhận định đặc biệt nghiêm túc là số liệu cũng cho thấy các tai nạn trên đường xá là nguyên do hàng đầu gây tử vong cho giới trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 29. Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhận thấy một cách biệt lớn về mặt an toàn đường xá và số người chết giữa các nước giàu và các nước nghèo. Tổ chức này nói 90% những cái chết vì tai nạn giao thông xảy ra ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, mặc dù các nước này chỉ chiếm 54% số xe cộ trên thế giới. Người đứng đầu cơ quan dịch bệnh không lây nhiễm của WHO, ông Etienne Krug, nói tỷ lệ 165 cao nhất về số tử vong giao thông là ở châu Phi, tiếp theo là Trung Đông.
Châu Phi chỉ chiếm có 2% số xe cộ trên thế giới, mà lại có tỷ lệ tử vong trên đường cao nhất. Một số nước như Thụy Điển, Anh và Hà Lan đã tìm cách giảm tới trên 80% số người chết trên đường xá trong những thập niên vừa qua, bằng cách thực thi một loạt các biện pháp được nhiều người biết tới. Chúng ta nói về việc cải thiện và thực thi luật lệ, nhất là về những yếu tố chính gây rủi ro như tốc độ say rượu lái xe, việc sử dụng nón bảo hộ, dây an toàn và ghế dành cho trẻ em.
Thực vậy, ông Krug nói, trong 3 năm vừa qua, 17 nước đã đạt được tiến bộ bằng cách thực thi các luật lệ an toàn đường xá. Ông nói đáp ứng nhanh sau tai nạn cũng quan trọng trong việc cứu mạng người. Ông nói các cuộc nghiên cứu cho thấy phân nửa số tử vong vì thương tích có thể tránh được nếu nạn nhân được chăm sóc chấn thương tốt sau tai nạn. Bản phúc trình cho thấy người đi xe hai bánh và người đi bộ chiếm 26% số tử vong vì tai nạn giao thông và con số này lên tới 33% ở châu Phi. Bản phúc trình cũng nhận thấy một số xe cộ bán ở 80% tất cả các nước không hội đủ các tiêu chuẩn cơ bản về an toàn. Bản phúc trình nói điều này đặc biệt đúng ở các nước nghèo hơn, nơi gần 50% trong số 67 triệu xe chở khách mới được sản xuất trong năm ngoái.
Tiếp tục phần tin quốc tế. Vài ngàn di dân ngày hôm nay còn bị kẹt trên đường biên giới giữa Croatia và Serbia. Họ đã phải ngủ ngoài trời lạnh lẽo, không đủ lương thực sau khi Hungary cho đóng cửa khẩu băng vào Croatia hôm thứ Bảy. Hôm qua, khoảng 2.000 người đợi bên trong những chiếc xe buýt không có máy rưỡi chờ được đi vào Serbia trong cuộc hành trình tiến tới Liên hiệp châu Âu. Kể từ khi Hungary đóng cửa khẩu băng vào Croatia, các chuyến xe buýt này giờ đây buộc phải đi lộ trình dài hơn rất nhiều thông qua ngã Slovenia. Slovenia đã quyết định hạn chế số lượng di dân nhập cảnh mỗi ngày. Một phát ngôn nhân của cơ quan tị nạn Liên hiệp quốc, bà Balogh, tố cáo rằng Hungary chỉ làm tăng thêm khó khăn vất vả cho di dân. Ông Balogh nói, quyết định của Hungary đóng đường biên giới chắc chắn làm tăng thêm những thống khổ, khốn đốn và kéo dài cuộc hành trình của những con người tuyệt vọng này. Sẽ có những thách thức nếu quá trình này bị chậm lại hoặc di dân bị dồn ứ. Dù Slovenia cho biết là hiện giờ chưa có kế hoạch đóng cửa biên giới, nhưng nước này giới hạn mức di dân nhập cảnh ở mức 2.500 lượt mỗi ngày để ngăn không để cho quốc gia thành viên nhỏ bé này của EU trở nên quá tải. Ông Bojan Savic, giới chức Bộ Nội vụ Slovenia ngày hôm qua tuyên bố, chúng tôi không thể chấp nhận số di dân lớn hơn con số những người sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Trong thời gian rất ngắn, có lẽ chỉ chừng 10 ngày thôi, chúng tôi sẽ có tới 35.000 di dân ở Slovenia và điều đó là không thể chấp nhận đối với chúng tôi. Tới cuối năm nay, EU có thể có tới 700.000 di dân chạy trốn chiến tranh và đói nghèo từ những nơi như Syria và Afghanistan. Các nhà lãnh đạo EU tới nay chưa đưa ra được một kế hoạch vững chắc về cách tiếp nhận và phân phối di dân đồng đều giữa 28 nước thành viên. Nhiều di dân đến châu Âu qua ngã Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Đức Angela Merkel ngỏ lời giúp đỡ những nỗ lực đang gặp bế tắc của Thổ Nhĩ Kỳ muốn trở thành hội viên EU nếu như Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý nỗ lực hơn trong việc kiểm soát biên giới và nhận một số di dân bị các nước EU khác khước từ. Bà Merkel có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua. Thổ Nhĩ Kỳ đang lo cho hơn 2 triệu người tị nạn chiến tranh. Thủ tướng Đức kêu gọi các nước trên thế giới giúp giảm bớt gánh nặng cho Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng của Thổ Nhĩ Kỳ ông Ahmet Davutoglu loan báo là sẽ ký thỏa thuận nhận lại di dân nếu có tiến bộ trong việc tự do hóa visa vào EU cho người Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm nay chủ trì đêm thiên văn thứ nhì tại Tòa Bạch Ốc. Sự kiện hôm nay sẽ quy tụ các nhà khoa học, các phi hành gia, kỹ sư cùng các viễn kiến từ lĩnh vực công nghiệp không gian và thiên văn. Họ sẽ chia sẻ kinh nghiệm với các học sinh và giáo viên trong buổi tối ngắm trăng sao từ bãi cỏ phía nam của Tòa Bạch Ốc. Sự kiện này được tổ chức nhằm thúc đẩy cho tầm quan trọng của khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học và giáo dục. Trong số khách mời có em Ahmed Mohamed, 14 tuổi, cậu học sinh bị đình chỉ học gần đây khi một giáo viên lầm tưởng chiếc đồng hồ tự chế của cậu là một quả bom. Tòa Bạch Ốc cho hay, tại hơn 80 vườn quốc gia, đài quan sát, trường học, bảo tàng và các câu lạc bộ thiên văn học đã lấy cảm hứng từ đêm thiên văn Tòa Bạch Ốc để tổ chức các sự kiện ngắm thiên văn. Đêm thiên văn đầu tiên tại Tòa Bạch Ốc được tổ chức vào năm 2009. Dịp đó, Tổng thống Barack Obama đã phát biểu với các học sinh trung học rằng còn rất nhiều điều bí ẩn, rất nhiều vấn đề cho các em giải mã. Và tôi muốn là một vị Tổng thống bảo đảm cho các em có được những giảng viên và những công cụ cần thiết để giải mã những bí ẩn đó.
Người dân Canada hôm nay đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội có thể cản trở nỗ lực của Thủ tướng Stephen Harper tranh cử nhiệm kỳ thứ tư và thay vào đó đưa ông Justin Trudeau, con trai của nhà cựu lãnh đạo được nhiều người hâm mộ lên. Các cuộc thăm dò hôm Chủ nhật cho thấy là đảng cấp tiến của ông Trudeau dẫn trước đảng bảo thủ của ông Harper với một chênh lệch sát sao 38% so với 31%, trong khi đảng những nhà dân chủ mới được 21%. Ông Trudeau hứa hẹn một sự thay đổi so với 9 năm cầm quyền của ông Harper, bao gồm mức tăng cường hàng tỷ đô la về chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ. Nhưng những người đối lập với ông Trudeau lại cho rằng ông còn thiếu kinh nghiệm và chưa sẵn sàng cho chức vụ này. Ông được bầu vào Quốc hội năm 2008, một năm trước khi ông Harper lên làm Thủ tướng Canada. Thân phụ của ông Trudeau là ông Pierre rút lui khỏi chính trường năm 1984 sau khi giữ chức thủ tướng trong hầu hết 16 năm trước đó. Ông nổi tiếng là người đấu tranh cho sự hợp nhất của Canada và làm cho tiếng Pháp trở thành ngôn ngữ chính thức của đất nước này, cũng như đề xuất một tân hiến pháp.
Trong khi đó, hôm Chủ nhật, các cử tri Ai Cập đi bầu với số lượng ít trong các cuộc bầu cử quốc hội giai đoạn 1 được nhiều người trông đợi sẽ củng cố quyền lực của Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi. Cuộc bầu cử bị trì hoãn lâu để bầu chọn quốc hội gồm 596 đại biểu sẽ tiếp tục vào hôm nay ở 14 trong số 27 tỉnh, nơi việc bỏ phiếu bắt đầu sớm trong ngày. Việc bỏ phiếu được tiếp tục vào ngày 22 và 23 tháng 11 ở những nơi khác trên khắp đất nước. Người dân Ai Cập sống ở nước ngoài đã bắt đầu bỏ phiếu hôm thứ Bảy. Kết quả cuối cùng được dự kiến đưa ra vào đầu tháng 12. Không có thông tin chính thức hay đáng tin cậy nào về số lượng người đi bầu hôm Chủ nhật, trong đó nhiều chuyên gia dự đoán khoảng 10%.
Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thời sự chi tiết của đài VOA trong chương trình 10 giờ tối thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2015 do Trà My và Linh Đan trình bày. Ban Việt ngữ xin thành thực cáo lỗi cùng quý thính giả một lần nữa về sự gián đoạn của chương trình 10 giờ tối hôm nay và vì lý do bất khả kháng cũng không thể mang đến quý vị bài học Anh ngữ và bài tường trình từ Sydney. Quý vị có thể truy cập trang web của VOA voatiengviet.com để theo dõi các bài học Anh ngữ hoặc các tin được cập nhật liên tục. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30. Hoài Hương xin kính chào quý thính giả và thay mặt cho toàn ban kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.